cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, Bộ Nội vụ Úc đã thông báo về những thay đổi đối với chương trình định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư. Theo đó, thì hạn mức visa đầu tư định cư Úc sẽ tăng từ 6.862 lên 13.500 visa, gần như là gấp đôi. Thì vào tuần trước, Kim Anh đã cùng với đại diện di trú Thảo Lê từ DL Migration Melbourne nói về một số thay đổi mới và nổi bật nhất với nhóm visa đầu tư 188. Tuần này, chúng ta sẽ cùng so sánh các diện đầu tư định cư Úc phổ biến hiện nay, cũng như cần phải chuẩn bị những gì để nộp hồ sơ vào các tiểu bang. Xin chào chị Thảo Lê. Tuần trước, chị Thảo Lê và Kim Anh cũng đã trình bày về visa diện đầu tư kinh doanh để định cư ở Úc. Thì mình có đề cập đến những cái thay đổi mới nhất do chính phủ ban hành ở Úc liên quan đến cái diện visa này. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn, so sánh giữa các diện visa đầu tư kinh doanh phổ biến để định cư ở Úc, đúng không chị Thảo?
Chị chào Kim Anh và thân ái chào quý thính giả của SBS Radio. Trước khi trả lời câu hỏi của Kim Anh thì có nghĩa là trước khi so sánh đó, thì chị xin giới thiệu sơ lược các diện visa kinh doanh và đầu tư phổ biến hiện nay để quý thính giả dễ dàng theo dõi thông tin hơn. Các diện visa kinh doanh và đầu tư hiện được chia làm hai nhóm chính. Nhóm 1 là visa kinh doanh và đầu tư mang mã số 188. Nhóm visa này là nhóm visa tạm trú được cấp với thời hạn là 4 năm 3 tháng. Sau khi sang Úc, nếu đương đơn tiếp tục kinh doanh thành công và hội đủ những điều kiện của Bộ Di trú ít nhất là 2 năm, thì đương đơn có thể nộp xin visa mang mã số 888 để vào thường trú. Trước đây thì Bộ Di trú dùng những cái mã chữ như là A, B, C, D, E, chắc Kim Anh cũng đã biết đó, kèm theo với cái mã số 188. Nhưng hiện nay thì họ đã bỏ những cái mã chữ và dùng tên kèm theo, chị nghĩ chắc để được rõ ý hơn. Nhóm 188 này thì gồm có 5 cái diện visa với những cái tên gọi như là Business Innovation Stream, thì mình tạm gọi là visa kinh doanh. Đây là loại visa gần như là phổ biến nhất trong 5 diện visa. Yêu cầu cơ bản của diện visa này là ít nhất 2 trong 4 năm vừa qua, đương đơn phải sở hữu doanh nghiệp có doanh thu trên 500.000 đô Úc và phải có tổng tài sản của cá nhân và doanh nghiệp có thể combine, có thể cộng lại là trên 800.000 đô Úc. Diện kế tiếp là Investor Stream. Diện visa này là visa đầu tư trái phiếu chính phủ 1.500.000. Visa này cũng tương đối là phổ biến đó Kim Anh.
Visa đó có phải là nó tương đương với lại 188B, 188B ngày xưa không chị?
Đúng rồi đó Kim Anh, tức là cái Investor Stream là 188B trước đây đó. 188B trước đây, còn cái Business Innovation Stream là 188A. Rồi cái visa kế tiếp 188C hiện nó có cái tên gọi là Significant Investor Stream. Có nghĩa là cái visa này có cái mức đầu tư ít nhất là 5 triệu vào các quỹ tín dụng đã được chính phủ Úc chỉ định. Rồi 188D hiện mình sẽ gọi cái tên là Premium Investor Stream, là diện visa có mức đầu tư ít nhất là 15 triệu đô Úc. Và diện sau cùng thì diện này nói chung là cũng chiếm một phần cũng hơi khiêm tốn trong tất cả các diện visa của 188, đó là cái Entrepreneur Stream. Diện visa này thì dành cho những doanh nhân có dự án rất là sáng tạo hoặc là có những cái ý tưởng kinh doanh rất là có lợi cho nước Úc, được chính phủ Úc và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận cho dự án và còn đồng ý hỗ trợ cho cái dự án ít nhất là từ 200.000 đô Úc. Nhóm visa nhóm 2 của cái visa kinh doanh thì mang mã số 132 nhóm visa này thì khi được cấp sẽ được thường trú ngay. Như mình đã lưu ý trong chương trình tuần trước, dù được thường trú nhưng nhóm này vẫn phải hoạt động kinh doanh để đạt được những điều kiện yêu cầu của Bộ Di trú ít nhất là 2 năm sau khi sang Úc. Nếu không thì visa này vẫn có thể bị Bộ Di trú hủy bỏ. Nào mình trở lại câu hỏi của Kim Anh. Thì để so sánh các diện đầu tư định cư ở Úc phổ biến trong cái tình hình bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID hiện nay, thì những rủi ro của visa đầu tư có vẻ như ít bị ảnh hưởng hơn là visa kinh doanh. Điều này cũng dễ hiểu vì thực tế trong thời gian qua, việc kinh doanh bị trực tiếp ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn chung, hay là còn bị ảnh hưởng của các lệnh cấm do chính phủ ban hành nhằm tránh việc lây lan dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe. Kể cả việc đóng cửa các nhà hàng, khách sạn, cà phê, làm bánh, hoặc là đóng cửa biên giới đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh hay sản xuất. Thì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang kinh doanh ở Úc và bị ảnh hưởng khó khăn hay là bị những cái rủi ro chung từ tháng 3 đến nay, thì Bộ Di trú đã ban hành thêm 3 diện visa mới để xin gia hạn thêm 2 năm vào thường trú của nhóm visa 188. Mức phí này thì cũng khá là dễ chấp nhận, là chỉ có 645 đô Úc. Chị cũng xin lưu ý là việc xét và cấp visa gia hạn chủ yếu là dành cho những doanh nhân hoặc là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng của những rủi ro hay là những khó khăn phát sinh trong mùa dịch bệnh, chứ không phải áp dụng cho những rủi ro phát sinh vì những cái lý do khác. Ví dụ như là lý do vì không tuân thủ theo những cái yêu cầu kinh doanh của Bộ Di trú trước mùa dịch thì mình không thể xin gia hạn được những cái loại visa mới này. Ngoài ra thì những yêu cầu khác như là thang điểm để nộp vô, để nộp hồ sơ xin visa thì chị thấy nó không thay đổi, vẫn phải đạt ít nhất là 65 điểm, hoặc những yêu cầu khác về kế hoạch kinh doanh vẫn phải được chính phủ tiểu bang chấp thuận thì mình mới có thể nộp được hồ sơ vào Bộ Di trú, hay là những yêu cầu cơ bản khác của Bộ Di trú thì cũng vẫn chưa có thay đổi mới.
Vậy là như chị Thảo vừa mới nói thì mình có thể chia cái visa diện này ra làm thành hai cái loại, là một loại là đầu tư là investment và một loại là kinh doanh là business, đúng không chị? Cái loại mà visa kinh doanh đó có phải là nó tương đương với 188A và 132 không chị?
Đúng rồi em, tức là cái visa kinh doanh có nghĩa là người đương đơn là người trực tiếp sở hữu và điều hành cái doanh nghiệp của mình thì nó gọi là cái visa kinh doanh. Thì 188 đó là 188A trước đây đó. Thì đó là cái visa tạm trú, và 132 là visa thường trú. Còn lại những cái visa, những diện visa còn lại thì đúng là nó chỉ là visa đầu tư.
Thì cái visa đầu tư nó hầu như là không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng mà cái visa kinh doanh thì lại bị ảnh hưởng dịch bệnh. Kim Anh có nghe là đối với cái visa mà diện đầu tư trái phiếu 188B 1,5 triệu đô, có cái nguồn tin là nhà đầu tư có thể rút tiền đầu tư trái phiếu trước thời hạn mà vẫn thỏa được cái điều kiện là nộp hồ sơ xin lên thường trú. Có phải không vậy chị Thảo?
Chị cũng nghe thông tin là như thế, nhưng mà theo thông tin của Bộ Di trú thì họ chỉ cho phép là người nộp cái visa, cái người đang giữ cái visa 188B trước đây đó, thì hiện đang gọi là investor stream ấy, thì họ chỉ được phép nộp hồ sơ xin vào thường trú dù là họ không có mặt ở Úc trong 2 năm. Chứ còn mà rút cái tiền đó ra thì cái điều đó thì chị nghĩ chắc có lẽ là phải tùy theo cái trường hợp khi mà mình xin rút ra là vì cái lý do gì. Và nói chung thì chị không có tìm thấy được trên trang web của Bộ Di trú đó Kim Anh. Chắc có lẽ là cũng là để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp hoặc là những doanh nhân họ đang bị vướng những cái rủi ro hay là những cái khó khăn, mà nếu như mà Bộ Di trú xét có thể hỗ trợ được thì có vẻ như là trong cái dịch bệnh này, trong cái mùa dịch này, mùa mùa dịch này thì hầu như là những cái luật lệ nó thay đổi khá là nhiều, không chỉ là của luật di trú mà hầu như là những cái luật của common law nó cũng gần như là không có được áp dụng trong cái mùa dịch bệnh này luôn đó Kim Anh.
Thì những cái thay đổi trong tương lai, tức là sau tháng 7 năm 2021, thì có những cái nguồn tin chẳng hạn như là đối với cái visa mà 132 thì chính phủ có thể sẽ ngừng chương trình này hoặc chuyển thành một diện visa khác. Hay là đối với hai cái chương trình visa 188B và 188C, nghe nói là đầu năm 2020 thì chính phủ Úc đã xem xét là đề xuất cái tăng tiền đầu tư. Thì những cái thay đổi đó có thật không vậy chị?
Đó là những cái thông tin mà hiện là mình chỉ được được phổ biến trên giống như là những cái thông tin thôi, nó không phải là một cái luật lệ hay là một cái thông báo từ phía của Bộ Di trú, cho nên để khó mà hiện giờ là mình có thể mình say yes or no đó Kim Anh.
Dạ, có nghĩa là
Thì mình
mình chưa vẫn chưa chưa có thông tin chính thức từ chính phủ đúng không chị?
đúng rồi, thì thông thường những cái thông tin mà mình nhận được qua truyền thông hay là qua những cái thông tin của bên báo chí hay là những cái trên trang mạng thì thường nó cũng nằm trong những cái dự định, những cái dự kiến mà chính phủ sẽ áp dụng trong cái thời gian sắp đến. Nhưng mà đương nhiên thì đó cũng chỉ là một cái dự định cho tương lai, vì Bộ Di trú hay là chính phủ vẫn phải xem xét xem những cái dự định này, những cái dự tính như thế này thì có thể sẽ ảnh hưởng hoặc là sẽ đem đến những cái lợi ích như thế nào cho của luật di trú hay là cho những cái chương trình phúc lợi của xã hội hay là cho nền kinh tế chung của cả nước.
Như những gì mà chị Thảo Lê vừa mới trình bày đối với những cái loại visa vừa rồi, trong cái thời kỳ dịch bệnh hiện nay thì cái loại visa nào có thể được xem là ổn định nhất và được nhiều doanh nhân Việt Nam lựa chọn nhất vậy chị?
Chị nghĩ là visa ít bị ảnh hưởng trong thời gian hiện nay đó là visa đầu tư, vì khi mà visa đầu tư thì hoặc là như là visa mà diện đầu tư trái phiếu chính phủ 1 triệu 500 nghìn đô Úc thì visa này đương nhiên là một trong những cái visa mà xác suất rủi ro rất là thấp. Rồi visa kế tiếp đó là cái significant investor stream, đó là cái visa 188C đó, tức là cái mức đầu tư là ít nhất là từ 5 triệu vào các quỹ tín dụng đã được chính phủ Úc chỉ định thì nó cũng tương đối rất là an toàn. Rồi ngoài ra thì những cái visa như là cái của 132, để mà khi mà họ đầu tư vào hay là dự định kinh doanh thì cái xác suất rủi ro giữa cái visa kinh doanh của 132 hay là Kim Anh gọi là cái 188A á, tức là cái Business Innovation Stream á, thì là cái rủi ro và những cái khó khăn được những cái doanh nhân và những doanh nghiệp thì họ 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 có vẻ họ lo ngại hơn so với cái loại visa đầu tư, vì cái visa kinh doanh thì nó bị trực tiếp ảnh hưởng trong cái nền kinh tế khó khăn chung hiện nay, và những cái lệnh cấm hoặc là những cái hoạt động liên đới với những cái doanh nghiệp khác thì nó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều hơn so với diện visa đầu tư.
Vậy thì hiện nay chính phủ có ưu tiên xét duyệt các loại hồ sơ nào trong các dạng visa này không chị? Hay là xét duyệt đều như nhau đối với tất cả các loại visa này ạ?
Họ vẫn đang xét duyệt đều cho tất cả các loại visa Kim Anh, tức là họ vẫn chia theo theo cái bên cái ước lượng ngân sách và chỉ tiêu của bên Bộ Di trú cũng như bên chính phủ, thì họ có những cái quota, những cái con số nhất định cho những cái loại visa, và hiện tại thì họ dùng cho một cái nhóm, có nghĩa là tại vì mình chỉ phân chia ra thành những cái diện, năm cái diện visa khác nhau để mà mình phân biệt những cái yêu cầu và những cái điều kiện cho mỗi một cái diện visa thôi. Còn chẳng hạn như là cái quota cho cái nhóm visa 188 Đó là chẳng hạn chỉ lấy ví dụ như là 1.000 visa thì sẽ chia đều cho 5 cái diện visa, nhưng mà có điều là cũng tùy theo cái số lượng của cái người của cái số lượng của cái người nộp hồ sơ đó Kim Anh. Ví dụ như là chị nói là cái visa 188A có nghĩa là cái tên gọi hiện giờ là cái Business Innovation Stream á, là loại visa đang được rất là nhiều người nộp vì nó cái điều kiện và cái yêu cầu của nó tương đối dễ được đáp ứng, và nói chung là dễ được nhiều người người ta có thể là dùng để cho cái việc nộp hồ sơ đó. Thì cái diện visa này thì làm chẳng hạn như là họ sẽ tính theo cái tỷ lệ để mà bên bộ di trú sẽ chia ra 1.000 cái quota đó, thì trong cái loại visa đầu tiên và loại visa mà có nhiều người nộp nhất thì họ sẽ cho cái tỷ lệ của cái loại visa này sẽ cao hơn so với cái loại entrepreneur stream là dành cho những cái người dành cho những doanh nhân có sáng tạo, thì cái loại visa này cái tỷ lệ nộp hồ sơ tương đối là khá thấp, cho nên là họ cho nên là cái tỷ lệ mà số lượng để mà cấp visa cho cái loại này thì nó cũng sẽ ít hơn so với những cái diện visa khác.
Cảm ơn chị Thảo Lê đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay.